Hãy mở lòng đón nhận sứ mạng của lòng Chúa thương xót. Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, dòng tên, linh mục thừa sai lòng thương xót.
Con xin kính chào cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Cách đây một năm, con cũng được đến đây chia sẻ với tư cách là linh mục thừa sai lòng thương xót. Năm nay ban tổ chức đại hội tiếp tục mời, nhưng có người lại thắc mắc là không biết còn thừa sai lòng thương xót nữa hay không, bởi vì năm tháng đã kết thúc. Nên trước hết con xin chia sẻ rằng khi năm tháng kết thúc thì Tòa Thánh gửi thư riêng cho các linh mục thừa sai lòng thương xót và hỏi ý kiến là cha có nhận triển hạng sứ mạng thừa sai hay không. Nếu cha đồng ý thì cha phải xin đấng bản quyền. Sau khi con hỏi ý kiến Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc thì Ngài bảo cha cứ làm tiếp đi. Thế nên là con cũng vâng lời trả lời với Tòa Thánh là con nhận. Nhận đến bao lâu thì khi nào Tòa Thánh bảo thôi thì thôi. Nhưng tại sao đã kết thúc năm tháng lòng thương xót rồi mà Tòa Thánh vẫn muốn tiếp tục triển hạng sứ mạng của các vị thừa sai? Có phải là vì năm vừa qua không đủ thời gian để giải vạ hay không? Hay là vì một lý do nào? Nếu chúng ta nhớ lại thì khi Đức Thánh Cha đóng cửa đền thánh Phêrô, đóng cửa năm thánh, Ngài có nhắc nhớ với giáo hội Hoàng Vũ rằng dù cửa năm thánh đã khép lại nhưng trái tim thương xót của Đức Kitô vẫn luôn mở cửa cho chúng ta. Nên không phải là hết năm thánh thì chúng ta không còn lòng thương xót nữa. Bằng chứng cụ thể là cho dẫu năm nay đại lễ lòng Chúa thương xót của giáo phận chúng ta có thưa thớt người hơn năm ngoái, nhưng không có nghĩa là chúng ta quên mất lòng thương xót Chúa rồi, phải không ạ? Vì lòng thương xót của Chúa không chỉ được nhắc đến và cử hành trong năm vừa qua mà thôi. Chúng ta bước vào năm thứ 16 cử hành Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Chúng ta có nhớ là Chúa Nhật lòng Chúa thương xót được bắt đầu từ khi nào không? Chắc chỉ có các sơ Phaolô nhớ thôi. Quý ông bà anh chị em có nhớ là Chúa Nhật lòng Chúa thương xót và việc kính lòng Chúa thương xót được bắt đầu từ khi nào không? Được bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 trong dịp phong thánh cho nữ tu Faustina. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên bố từ nay trở đi Chúa Nhật thứ hai trong mùa phục sinh sẽ được dành riêng để kính lòng Chúa thương xót và được mang tên gọi là Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Tại sao? Trong bài giảng thánh lễ ngày hôm đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khẳng định như thế này: nhân loại sẽ không tìm kiếm được bình an nếu không hoàn toàn tin tưởng, tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Ngài đã tiên liệu trước tương lai của chúng ta không có đảm bảo là sẽ không có đau khổ, không có sự dữ, không có mất mát, Nhưng nếu chúng ta mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, thì giữa tất cả mọi bão tố phong ba trong cuộc đời này, chúng ta vẫn có được bình an. Vì vậy mà Ngài tin tưởng phó thác Hội Thánh Hoàng Vũ và nhân loại bước vào ngàn năm thứ ba với lòng tín thác nơi trái tim đầy thương xót của Chúa. Vì vậy mà chúng ta có kinh năm thánh lòng thương xót được mặc khải qua thị kiến của nữ tu Phosina. Thế thì năm ngoái, con chắc chắn rằng có nhiều ông bà đang hiện diện ở đây cũng đã hiện diện vào Chúa Nhật lòng Chúa thương xót năm ngoái, được tổ chức vào buổi chiều ngày 3 tháng 4 năm 2016. Một năm trôi qua rồi, chúng ta thường xuyên và liên lỉ kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Có khi nào chúng ta đặt ra câu hỏi: Chúa có thực sự thương xót con không? Người ta vẫn nghĩ rằng nếu có Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa thương xót con người thì con bị bệnh Chúa phải chữa lành, con đau khổ Chúa phải lau sạch nước mắt, con bất hạnh Chúa phải làm cho con sung sướng. Còn nếu như con không thoát khỏi hoặc vượt qua được thảm trạng cuộc sống thì có nghĩa là không có Chúa, có đúng không? Nếu chúng ta đặt cho mình một câu hỏi như vậy thì Chúa của chúng ta là ai? Chúa của chúng ta là đấng chấp nhận chịu chết, chấp nhận chịu đóng đinh, chấp nhận treo trên thập giá để đón nhận sự sống phục sinh. Để làm gì? Để dẫn đưa chúng ta thoát qua khỏi những đau khổ đời này. Nên việc tôn sùng lòng Chúa thương xót không có nghĩa là sẽ đạt được mục đích, là sẽ không bị bệnh tật, không gặp đau khổ, không gặp thất bại. Nếu Chúa đã đau khổ đến mức đó rồi thì có chắc gì chúng ta. Nhưng làm sao để đau khổ đó trở nên khí cụ của lòng thương xót? Nhà báo Andrea Torriele đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha. Người ta bảo có phải mình nhắc đến lòng thương xót của Thiên Chúa như một biểu hiện thất bại của quyền năng không? Ngày hôm nay người ta chứng minh sức mạnh quân sự bằng vũ khí, người ta khẳng định vị trí và quyền lực bằng đồng tiền, người ta chấp nhận bỏ tiền ra để người ta mua lấy sự thỏa mãn và đạt được mục đích của mình, trong khi hội thánh cứ kêu gào lòng thương xót. Nên chắc chắn người ta rất dễ hiểu lầm là lòng thương xót đồng nghĩa với sự thất bại, chấp nhận mọi sự, câm nín trong mọi tình huống. Đức Thánh Cha trả lời như thế này: lòng thương xót của Thiên Chúa chính là sức mạnh của tình yêu. Lòng thương xót của Thiên Chúa là sức mạnh tình yêu, bởi vì nếu không có tình yêu thì Thiên Chúa không thể thương xót. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thể thương xót người khác nếu không xuất phát từ tình yêu. Nhà báo lại tiếp tục đặt cho Đức Thánh Cha một câu hỏi: thế lòng thương xót khác với lòng trắc ẩn như thế nào? Có khi nào chúng ta đặt cho mình câu hỏi như vậy? Đức Thánh Cha trả lời: lòng trắc ẩn nói về cảm xúc của con người. Chúng ta có thể thấy một người đang nằm lê lết bên vệ đường, chúng ta trắc ẩn, chúng ta cho họ một ít tiền, chúng ta mua cho họ một chiếc bánh, rồi chúng ta đi. còn lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ chữa lành phần hồn đời này mà còn dẫn chúng ta đến sự sống đời sau. Vì vậy mà chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha Phanxicô ngài hay ví von như thế này: tìm đến bí tích hòa giải là tốt, nhưng hãy nhớ rằng bí tích hòa giải không phải là cái máy giặt. Thế ngài mới giải thích: chúng ta đừng tưởng rằng mỗi khi phạm tội là như một cái vết hoang ố trên chiếc áo trắng, rồi chúng ta có thể giặt, chúng ta tẩy, rồi chúng ta bỏ vào cái máy, nó quay bao nhiêu phút xong ra thì nó hết cái vết ố đó. Đức Thánh Cha khẳng định rằng bí tích hòa giải không phải là chiếc máy giặt, bởi vì ở nơi bí tích đó Thiên Chúa muốn hướng con người đến sự công bằng. Chúng ta có đồng ý là khi đi xưng tội thì linh mục ngồi tòa giải tội ra việc đền tội. Việc đền tội đó không phải là trừng phạt, nhưng là để chúng ta trả lẽ công bằng. Ở đây con không biết có ai là người ngoài công giáo hay không, nhưng có những người ngoài công giáo họ thắc mắc: sao người công giáo sướng quá à? Cứ phạm tội đi xưng tội rồi được tha hết à? Có đúng không? Có đúng là cứ phạm tội đi xưng tội rồi được tha hết à không? Việc tha tội có yếu tố công bằng là: thứ nhất, phải dốc lòng chừa; thứ hai, phải hứa không tái phạm; và thứ ba là phải trả lẽ công bằng hết sức có thể. Tại sao? Tại vì hầu hết các tội ta phạm đều xúc phạm đến một người khác. Không xúc phạm đến Chúa thì xúc phạm đến một người nào đó sống chung với chúng ta, xúc phạm đến một người nào đó ở trong cuộc đời này, dù chỉ là tật, là tội nói hành, nói xấu người khác. Nên chúng ta phải có thời gian để đền bù tội lỗi đó. Hơn nữa, tội lỗi không chỉ đơn thuần là một vết thương trên da, trên thịt, mà chúng ta có thể cần một chiếc băng cá nhân có thể cầm máu được, cầm một liều thuốc để có thể thoát khỏi cơn đau được. Nhưng tội là tình trạng kéo chúng ta ra khỏi Chúa, cho nên chúng ta cần có thời gian để trở về. Nên bí tích hòa giải không phải chỉ là một phù phép nào đó mà rất nhiều người hiểu lầm, là cứ đến cái tòa giải tội ấy rồi nói nhỏ nhỏ, rồi ông cha ông cũng khuyên nhỏ nhỏ, xong rồi ông vẽ một cái cây thập giá xong rồi xong. Không phải như vậy. Ngày hôm nay có rất nhiều người tìm đến tòa giải tội. Con thấy có linh mục ngồi tòa giải tội mà khóc. Khóc không phải vì nóng, bởi ngày hôm nay rất là mát. Khóc không phải vì bị ép đi giải tội, bởi vì đó là bổn phận của linh mục. Nhưng con đoán khóc vì có những trường hợp đau khổ đến độ mà trái tim linh mục cũng phải thổn thức như trái tim của Thiên Chúa. Đâu phải cái gì chúng ta cũng có thể giải quyết cho nó xong. Đâu phải tình trạng nào tìm đến Chúa rồi cũng sẽ đạt được như ý. Nếu mà như vậy thì chúng ta chỉ có cuộc sống đời này, đâu có đời sau nữa. Chúng ta cứ thỏa mãn những gì chúng ta cần, chúng ta cứ vui thích mà phạm tội, vì có những tội mang lại sự sung sướng. Nhưng chúng ta tin vào sự sống đời sau, vì vậy chúng ta mới ngồi đây. Vậy con muốn hỏi cộng đoàn một câu hỏi. Trong suốt một năm vừa qua, từ đại lễ kính lòng Chúa thương xót năm ngoái đến năm nay, chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa như thế nào? Hay là chúng ta chỉ có cảm nghiệm được niềm vui của một tập thể quy tụ mà thôi? Nếu như vậy thì chưa sống đúng sứ điệp mà Thiên Chúa mặc khải cho nữ tu Phosina. Chúng ta phải trở nên những tông đồ của lòng thương xót, khởi đi từ cuộc sống hàng ngày. Trong suốt một năm vừa qua, chúng ta thổn thức trái tim của mình với tình cảnh của một ai đó bao nhiêu lần? Trong suốt một năm vừa qua, chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa tha thứ và gìn giữ chúng ta bao nhiêu ngày? Trong suốt một năm vừa qua, lòng thương xót của Chúa có mang lại cho chúng ta sự bình an đích thực hay không? Hay là chỉ thỏa mãn những lần gặp gỡ hàng tuần mà thôi? Trong cuốn sách xuất bản mang tên Danh Ngài Là Thương Xót, nhà báo Andra đúc kết lại những lần phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco về năm thánh lòng thương xót. Thì nhà báo mới hỏi Đức Thánh Cha Francisco rằng: nếu Đức Thánh Cha bảo lòng thương xót cần phải có trải nghiệm, thì làm sao có thể dạy cho các em nhỏ ở trong gia đình về lòng thương xót? Đức Thánh Cha trả lời như thế này: đơn giản lắm, hãy nói với các em về Chúa. Hãy giúp cho các em làm quen với những câu chuyện của tin mừng. Mà ở trong tin mừng đó, Thiên Chúa mặc khải tình yêu vô biên và vô điều kiện cho con người. Kế đến nữa là hãy làm gương cho các em bằng chính đời sống xót thương của mỗi người. Làm gương cho người khác bằng đời sống thương xót là làm cái gì? Là thi hành tình yêu mà Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta. Hãy yêu thương trong tất cả mọi hành động của cha mẹ. Hãy xuất phát từ tình yêu. Trong tất cả các giáo án nuôi dạy trẻ của quý sơ, cũng hãy xuất phát từ tình yêu. Nếu điểm xuất phát là tình yêu, thì hành động cũng diễn tả tình yêu đó. Đơn giản lắm. Còn nếu chúng ta không có xuất phát từ tình yêu, thì khi một đứa trẻ nó ngỗ nghịch, nó không làm theo ý của mình, chúng ta dùng sức mạnh để chữa trị nó, để răn dạy nó, để trừng phạt nó. Chúng ta đừng quên rằng trong đêm bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu chính là người can vị môn đệ rút gươm ra chém lìa tai một tên lính. Chúa bảo là hãy xỏ gươm vào bao, đừng đùa với sự dữ. Thiên Chúa đi ngược lại với xu thế của thời đại, có phải là Thiên Chúa lạc hậu không? Ngày hôm nay người ta dùng sức mạnh để chứng minh mình, trong khi Thiên Chúa lại bày tỏ một sự khiêm nhu đến yếu nhược. Tại sao? Chúng ta cứ mang trong mình trái tim một người mẹ. Đức Thánh Cha Francisco diễn tả một người mẹ chân chính là một người mẹ có khi chấp nhận phạm tội để đảm bảo sự sống cho con mình. Nghĩa là một người mẹ chấp nhận làm tất cả để con mình được sống. Thiên Chúa, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 diễn tả, Ngài không có đóng khung mình trong danh tính của người cha mà thôi, nhưng chính tình yêu đó thể hiện lòng mẫu tử của một người mẹ dành cho con mình. Yêu thương như một người mẹ chấp nhận mang lấy cái nỗi đau để cho con mình được giải thoát. Chúng Chúng ta phải có cảm nghiệm như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Thế nói một cách cụ thể trong bối cảnh của Hội Thánh tại Việt Nam, chúng ta còn nhớ năm nay Hội Thánh Việt Nam có chủ đề mục vụ là các sơ chỉ lên trời, niềm vui tình yêu gia đình. Nhưng mà cụ thể đó là làm gì? Trong 3 năm liên tục, Hội Thánh tại Việt Nam muốn bày tỏ không những với con cái của mình mà với toàn thể người Việt Nam rằng Đức Thánh Cha bảo gia đình là chiếc nôi của lòng thương xót. Ngài nói không phải một cách vô tội vạ đâu, nhưng khoa học tâm lý chứng minh rằng đứa trẻ nó được lớn lên như thế nào thì nó sẽ trở thành như thế đấy. Một đứa trẻ sống trong một gia đình đầy yêu thương, nó sẽ lớn lên bằng tình yêu. Một đứa trẻ sống trong một gia đình bất hạnh, lúc nào cũng thấy nó u uất và buồn tuổi. Gia đình là cái nôi của đức tin, là cái nôi của lòng thương xót. Nhưng ngày hôm nay Hội Thánh quan tâm đến các gia đình trong 3 năm liên tục. Năm thứ nhất, thực thi lòng thương xót của Chúa bằng sự quan tâm chân thành đến những người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống gia đình. Năm sau các sơ lắc đầu bảo chưa nghe thông báo. Có rồi, tháng 10 năm ngoái Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại đây, đã có thư gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa. Năm sau chúng ta quan tâm đến những gia đình trẻ, đúng không ạ? Sơ lắc đầu là không đúng hay là không biết? Không biết. Rồi sau đó là quan tâm đến những gia đình đang khó khăn, đang bất hạnh, đang đổ vỡ, đang sống trong đau khổ. Có phải vì không còn gì để làm nên mới đề ra những chủ đề đó? Không phải. Hội Thánh muốn nhắc cho chúng ta nhớ rằng đức tin là hành động chứ không phải lời nói. Lòng thương xót được diễn tả bằng cách sống chứ không phải khẩu hiệu. Nên chúng ta đừng có lầm tưởng rằng việc đọc kinh và hát những bài hát về lòng thương xót chính là liều thuốc để giúp cho chúng ta vượt qua nghịch cảnh. Chúng ta đừng hiểu lầm rằng đến với lòng Chúa thương xót thì chúng ta sẽ thấy những phép lạ nhãn tiền xảy ra trước mắt sân khấu này. Đâu có ai đến đây để xem ảo thuật, đúng không ạ? Đến đây để tôn sùng lòng thương xót của Chúa, mà không phải thương xót cho bản thân mỗi người, nhưng thương xót chúng con và toàn thế giới. Khi chúng ta dám xin Chúa thương xót toàn thế giới, có nghĩa là chúng ta nhận trách nhiệm bản thân mỗi người trở nên tông đồ của lòng thương xót cho thế giới. Nếu ai cũng thực thi lòng thương xót thì quả thật thế giới này sống trong an bình đích thực. Trong một cộng đoàn dòng tu mà ai cũng sống lòng thương xót của Chúa thì chắc chắn cộng đoàn đó sẽ rất bình an. Trong một gia đình, nếu chồng, nếu vợ, nếu cha với mẹ cũng sống lòng thương xót của Chúa với nhau và với con cái thì chắc chắn gia đình đó sẽ hạnh phúc. Trong một giáo xứ, nếu từ linh mục chánh xứ cho đến các cha phó, cho đến hội đồng mục vụ, cho đến các thừa tác viên, cho đến từng trưởng khu giáo, cho đến từng người trong giáo xứ, thay vì dùng sức mạnh để trừng phạt nhau, nếu dùng tình yêu để đối xử với nhau và sống với nhau thì giáo xứ đó là một giáo xứ bình an, vì càng ngày càng vững mạnh trong đời sống đức tin. Thế bây giờ chăm sóc, quan tâm đến những người trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân, nghĩa là làm cái gì? Là lựa cho con cái mình một người giàu có địa vị trong xã hội để cưới cho nó sướng à? Đâu có phải như vậy. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta không chỉ có mỗi một cuộc sống ngày hôm nay, mà chúng ta sống ngày hôm nay như thế nào sẽ giải quyết cho chúng ta con đường đi đến sự sống đời sau ra làm sao. Vì vậy, chuẩn bị cho những người trẻ là con em của chúng ta, là người trong sứ đạo của chúng ta, là người ở nơi học đường, nơi làm việc chung với những người trẻ, nghĩa là hướng người ta đến tình yêu đích thực hơn là những vụ lợi cá nhân. Hãy xuất phát từ tình yêu, hãy để tình yêu là động lực duy nhất để tiến đến hôn nhân, chứ đừng vì một mục đích nào khác. Không phải thấy ế thì phải yêu cuồng sống vội. Nếu mà ai sinh ra trong cõi đời này cũng phải lập gia đình thì các sơ ngồi đây làm sao? Các sơ vẫn hồn nhiên tươi đẹp, nhìn các sơ vẫn bình an. Vì vậy chúng ta sống trong một hội thánh có nhiều ơn gọi khác nhau để làm công đồ. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân là hiểu được tại sao hội thánh buộc các người trẻ bước vào đời sống hôn nhân phải đi học giáo lý hôn nhân, là để biết giá trị hôn nhân Kitô giáo là gì. Không phải chỉ thích nhau thì cưới, nhưng giá trị hôn nhân Kitô giáo diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho hội thánh của mình. Một tình yêu vững bền không thay đổi, một tình yêu chân thành không lừa dối, một tình yêu trao tặng chứ không vun vén cho riêng mình. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi người một sự tự do. Sự tự do ở trong một con tim biết yêu thương và tha thứ, nhờ vào giáo huấn của Hội Thánh và lời Chúa. Vì vậy, như một lời kết thúc những chia sẻ, con muốn gửi đến từng người đang hiện diện ở đây, dù cùng niềm tin vào Đức Kitô phục sinh hay chưa nhận ra Đức Kitô phục sinh, có được sức sống mới kín múc từ bí tích thánh thể mà chúng ta sắp cử hành. Khi bắt đầu thánh lễ, chúng ta kêu gật cầu lòng thương xót của Chúa. Không phải khi chúng ta không kêu cầu thì Thiên Chúa không xót thương. Thế nhưng mỗi lần khi lời kinh thương xót vang lên, nhắc nhớ chính mỗi người chúng ta rằng hãy mở lòng chúng ta ra để đón nhận lòng thương xót đó. Lòng thương xót đó được thể hiện cụ thể, không cần phải đi đâu xa, ngay trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Khi chúng ta rời khỏi chiếc ghế này sau thánh lễ, chúng ta có biết thương xót những người chuẩn bị dọn dẹp cho chúng ta không? Từng cử chỉ nhỏ thôi, những chai nước chúng ta uống, những chiếc quạt chúng ta dùng, nếu không còn sử dụng nữa, chúng ta có thể cầm lấy và mang đến nơi quy định để bỏ rác, thay vì chúng ta cứ vất ra đó để cho những người khác phải phục vụ chúng ta khi đêm về. Bước ra khỏi cửa, chúng ta có nghĩ đến những người khác đang lưu thông trên đường phố không? Hay chúng ta cứ mặc kệ người ta, tôi là tông đồ lòng thương xót, phải dọn đường cho tôi đi. Khi về đến nhà, sau một buổi chiều dài mệt mỏi như vậy, chúng ta có biết được rằng chúng ta có thể nổi nóng với người khác, chúng ta có thể càu nhàu với người khác. Tưởng đi đọc kinh về có cơm sẵn mà ăn cũng không có. Thế rồi nổi đóa lên, phản ứng với người khác. Những gợi ý nhỏ như vậy trong cuộc sống, con hy vọng rằng ngày hôm nay, trong dịp tôn sùng lòng Chúa thương xót, chúng ta cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, đồng thời chúng ta cũng hãy đón nhận sứ mạng trở thành lòng thương xót cho thế giới. Không cần phải làm gì vĩ đại đâu, những việc nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Sống được như vậy, chúng ta sẽ giảm những cơ hội phạm tội. Sống được như vậy, chúng ta mới có thể học cách quan tâm đến người khác. Sống được như vậy, mỗi một ngày thức dậy, chúng ta mới cảm thấy niềm vui ngày hôm nay Chúa cho con gặp gỡ biết bao nhiêu người để giới thiệu về Chúa. Với những chia sẻ, con xin dừng lại ở đây, vì sơ MC đã nháy mắt nãy giờ nhiều lần là đã hết giờ rồi. Con xin cầu chúc cộng đoàn tiếp tục sốt sắng tham dự cử hành tôn sùng lòng Chúa thương xót. Và đừng quên rằng có những kỳ vọng trong tâm hồn đang chất chứa ở đây sẽ không được thỏa mãn trong thánh lễ này. Có những cơn bệnh đang giằng vặt thân xác cũng không được chữa lành ngay trong thánh lễ này. Thế nhưng bình an của Chúa giúp cho chúng ta sống với bệnh tật, với khó khăn, với thử thách bằng tình yêu. Tình yêu mà Thiên Chúa đã cho chúng ta và tình yêu để chúng ta trao ban cho thế giới. Chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta cùng nhau tiếp tục tôn kính lòng Chúa thương xót.